Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Ngọc Thảo. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình dự khai mạc hội thao phòng cháy chữa cháy toàn quân năm 2025.
Bàn giao chức trách nhiệm vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.
Mỹ hiện đại hóa hệ thống tên lửa phóng loạt M270. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm trụ sở Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến 48 điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với việc cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong dự thảo nghị quyết. Nội dung góp ý đã bám sát phạm vi sửa đổi bổ sung theo chủ trương của Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong kỷ nguyên mới của đất nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan chức năng tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý và tổng hợp gửi cơ quan chức năng.
Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến với ngài Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp. Đánh giá cao những bước phát triển mới ngày càng tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Pháp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với các nội dung lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bộ quốc phòng đã thống nhất cũng như các văn kiện hợp tác đã ký kết. Về phần mình, ngài Sébastien Lecornu cảm ơn sự đón tiếp của Đại tướng Phan Văn Giang, đồng thời khẳng định dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai bộ quốc phòng còn nhiều tiềm năng. Ngài Sébastien Lecornu mong rằng trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng, hợp tác quân y, đào tạo, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác quân binh chủng, an ninh biển, biên phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 26 tháng 5 năm 1975, 26 tháng 5 năm 2025 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 175 đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của quân và dân cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam. Với những thành tích nổi bật, Bệnh viện Quân y 175 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những thành tích tiêu biểu của Bệnh viện Quân y 175 thời gian qua và nhấn mạnh Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý, ghi nhận những cống hiến đóng góp của các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính là niềm vinh dự, tự hào đối với ngành quân y nói riêng và toàn quân nói chung. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào chẩn đoán và điều trị, không ngừng giữ vững nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị. Bệnh viện cần có kế hoạch kịp thời ứng phó với thảm họa thiên tai, dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.
Tại Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thao phòng cháy chữa cháy toàn quân năm 2025. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo hội thao dự phát biểu chỉ đạo. Hội thao có sự tham gia của 418 vận động viên thuộc 19 đoàn đến từ các quân khu, quân đoàn, các quân binh chủng trong toàn quân. Phát biểu khai mạc hội thao, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo đề cao trách nhiệm trong tổ chức điều hành hội thao, làm việc dân chủ, khách quan, công tâm, đánh giá chính xác thực chất kết quả từng nội dung thi của các đội tuyển và các vận động viên. Các đội tuyển và vận động viên cần quán triệt tốt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của hội thao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chấp hành nghiêm quy chế hội thao, giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, bình tĩnh, tự tin, thể hiện tốt nhất trình độ, khả năng, quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Hội thao dự kiến kết thúc vào ngày 29 tháng 5.
Tại Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ Quốc phòng khai mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên văn thư bảo mật lưu trữ toàn quân đợt 1 năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, chủ trì khai mạc lớp đào tạo. Trong thời gian một tuần, lớp đào tạo sẽ trang bị cho học viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, bao gồm sử dụng máy tính, hệ điều hành, bộ công cụ văn phòng, quy định soạn thảo văn bản, kết nối và sử dụng mạng dữ liệu quân sự an toàn, kiến thức về văn thư, lưu trữ điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Quốc phòng, cùng một số ứng dụng AI trong công tác văn phòng.
Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đồng chủ trì hội nghị. Trước đó, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4, đồng thời được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung đã bàn giao chức trách nhiệm vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách và điều hành mọi hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Trong nỗ lực tăng cường năng lực pháo binh của NATO, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố trao hợp đồng nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt M270 lên cấu hình M270A2 tiên tiến cho Lockheed Martin. Hợp đồng này không chỉ mang lại lợi ích cho quân đội Mỹ mà còn cho các nhà đồng minh chủ chốt gồm Phần Lan, Italy và Anh, phản ánh cam kết chung trong việc tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa trên khắp châu Âu. Điểm đặc biệt của phiên bản M270A2 là mở rộng khả năng sử dụng các đạn khác nhau. Nó có thể phóng một số loại tên lửa và rocket tiên tiến, bao gồm tên lửa phóng loạt dẫn đường có tầm bắn 90 km và tầm bắn mở rộng 150 km. Phiên bản này cũng tương thích với hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật tầm bắn 300 km để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm sâu. Theo Army Reconnaissance, M270A2 với khả năng cơ động, bảo vệ và tấn công mạnh hơn sẽ là một yếu tố quan trọng của hệ thống hỏa lực chính xác trên bộ của NATO trong nhiều thập kỷ tới.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.